Thế nào là Phật? Thì Ngài nói, nhận đến như xưa, vẫn chưa phải. Hỏi thế nào là Pháp? Ngài cũng nói, nhận đến như xưa, vẫn chưa phải. Hỏi thế nào là Tăng? Ngài cũng nói y nguyên câu đó. Ba câu trả lời có một cách. Thì vị Tăng hỏi, vậy cứu cánh thế nào? Thì Ngài liền trả lời bằng hai câu thơ. Bát tự đã khai phân phó liễu, cánh vô dư sự khả trình quân. Nghĩa là chữ bát đã bài cao hết sạch, lại không việc khác để trình ngươi, để trình ông. Như vậy thì chúng ta thấy, hỏi thế nào là Phật, thì nói rằng nhận đến như xưa vẫn chưa phải. Tại sao vậy? Lẽ ra hỏi thế nào là Phật thì thông thường chúng ta phải gắt nghĩa Phật là giác, người giác ngộ gọi là Phật chẳng hạn. Mà tại sao Ngài không giải thích mà Ngài lại nói nhận đến như xưa vẫn chẳng phải? Nhận đến như xưa là nhận thế nào? Nghĩa là nếu chúng ta muốn hiểu Phật mà đem cái biết của mình nhận hiểu một cái gì ở bên ngoài, dù nhận đến tột gốc ngọn của cái bên ngoài đó cũng chưa thấy Phật. Mình tìm thấu đáo được một vật gì bên ngoài cũng vẫn chưa thấy Phật. Rồi Pháp Tăng cũng như vậy. Như vậy thì đó là cái tinh thần của Lục Tổ Huệ Năng. Ngài nói tam bảo nhất thể, tức là Phật, Pháp, Tăng chỉ là một thể. Thể gì? Cái tính giác của mình là Phật, rồi cái tính ngay thẳng chân chính của mình là Pháp, cái tính hòa hợp của mình là Tăng. Như vậy thì Phật là giác, Pháp là chính, Tăng là hòa. Ba cái tính sẵn ở con người mình đó là Phật, Pháp, Tăng, chứ không phải ở đâu xa hết. Mà Phật, Pháp, Tăng ở nội tâm mình. Thì nội tâm mình mà nếu mình nhận được Phật, Pháp, Tăng ở ngoài, dù cho nhận tột cùng cũng chưa có thấy được Phật, Pháp, Tăng đó. Với cái tinh thần đó thì khi mà Ngài nói ba lần như vậy thì ông Tăng ông lúng túng quá, không hiểu thế nào, cho nên ông mới đặt câu hỏi chót, cứu cánh thế nào. Thì Ngài nói rằng, nghĩa là cái chữ bát đã mở rồi, trao cho rồi, mà không còn việc gì khác để trình với ông nữa. Như tôi nói hôm qua, chữ bát là hai chân mày. Người ta cái trường nói chữ bát, bát tự rồi cứ cắt nghĩa dẫn những cái câu kệ trong kinh, ví dụ như là cái câu sanh diệt diệt dĩ tịch diệt di lạc, nó nói là đó là bát tự. Nhưng mà sự thật không phải, chữ bát ở đây là chữ cái chân mài chúng ta hình chữ bát, mà đã thấy được chân mài thì cái mũi nó gần bên, cho nên nó chân mài đã mở thì thấy được cái lỗ mũi rồi, còn hỏi gì nữa, còn gì mà chỉ nữa đó. Như vậy thì nói rằng nhận đến như xưa vẫn chẳng phải là để chỉ tam bảo là không phải cái ở bên ngoài, mà chính cái ở nội tâm của mình. Nội tâm mình giác thì đó là Phật, nội tâm mình ngay thẳng chân chính đó là Pháp, nội tâm mình mà hòa hợp không có hai đó là Tăng. Như vậy tam bảo ở chính nội tâm chứ không phải ở đâu. Nói như vậy mà ông không chịu nhận, ông hỏi sao nữa, thì cái điều đó tôi đã trao hết, còn cái gì mà nói nữa. Đó là tôi nói cái thi vị của thiền tâm Việt Nam. Đây là dẫn một tí thôi, chứ nếu mà đọc hết văn thơ Lý Trần thì quý vị thấy mênh mông bát ngát, giảng mấy tháng chưa hết. Ở đây tôi chỉ nói một vài nét để cho quý vị thấy cái đặc điểm của thiền sư Việt Nam là chỗ đó. Lời kế, tức là cái điểm thứ ba, là thiền tông Việt Nam nó có mang cái tính cách thiền giáo song hành. Thiền giáo song hành, thiền là phương pháp tu thiền hay là đường lối tu thiền, giáo là kinh điển. Ở Trung Hoa thiền khác, giáo khác, mỗi bên có phần riêng. Nhưng ở Việt Nam thì không phải vậy. Việt Nam thì thiền và giáo không thể tách rời được. Bởi sao vậy? Vì người Việt Nam có cái tánh cách rất là thận trọng. Mình nói cái gì thì phải có chứng cứ, có chỗ nương tựa, chứ mình không thể nói một cách tính cách tự ý theo cái hiểu riêng tư được. Vì vậy mà mình nói tu thiền là thiền của đạo Phật, mà rồi mình không chấp nhận kinh, không đem kinh ra đối chiếu thì chưa chắc là đúng. Cho nên Việt Nam bảo khi chúng ta hiểu thiền thì phải lấy kinh để đối chiếu. Kinh là lời Phật dạy, thiền là chỗ, là tâm của Phật. Ngôn ngữ Phật dạy ra là kinh, tâm của Phật là thiền. Thiền và kinh không có hai, vì Phật tâm thấy biết thế nào nói ra lời thế ấy. Như vậy thì lời nói và tâm không hai. Cho nên ở Việt Nam chúng ta luôn luôn chú trọng thiền là tâm, giáo là miệng của Phật nói, hai cái không thể tách biệt. Đó. Bởi vậy nên quý vị khi mà nghe thiền ở Trung Hoa hay là thiền ở Nhật, Thái Lâm Tế chẳng hạn, luôn luôn nói dạy chúng ta tu câu thoại đầu hay là công án, thì quý vị thấy chỉ dạy tin vào thoại đầu, tin vào công án để mà tu, không cần phải nghiên cứu kinh điển. Nghiên cứu gọi đó là kiến giải. Thì ở đây Việt Nam không phải vậy, phải lấy lời Phật dạy trong kinh đối chiếu cái tu ở nội tâm mình, hai cái đó nó phù hợp nhau thì mới đúng là tu theo Phật, thiền của Phật. Đó là cái đặc biệt của thiền trong Việt Nam, điểm thứ ba. Còn hai điểm nữa tôi sẽ nói tiếp. Điểm thứ tư, thiền tông Việt Nam đóng vai chủ đạo truyền bá Phật giáo trên đất nước Việt Nam. Đây là cái đặc biệt chỉ có nước Việt Nam. Bởi vì ở Ấn Độ thì thiệt ra sau khi Phật Niết Bàn lại có chia ra tới 20 bộ phái. Còn nếu nói gọn thì có hai hệ Nam Tông, Bắc Tông để mà truyền bá trong đất nước Ấn Độ và ra các nước ngoài. Sang Trung Hoa thì Phật giáo Trung Hoa có cả thải 10 tông phái. Thì trong 10 tông phái đó, như quý vị thấy, Tông Hoa Nghiêm, rồi Tông Thiên Thai tức là Pháp Hoa, rồi Tông Thành Thật Luận, Tông Tam Luận hay là Tam Luận Tông, rồi Di Thức Tông vân vân. Nghĩa là mỗi tông có một cái đường lối riêng. Chỉ có ở Việt Nam là một con đường tu chung là thiền tông thôi. Còn ở Nhật Bản thì theo tôi biết thì có 3 tông chánh, thì thiền tông, Tịnh Độ Chân Tông và Nhật Liên Tông. Thì Tịnh Độ Chân Tông là của ngài Thân Loan, ở bản gọi là Thánh Nhân đó, Thân Loan Thánh Nhân. Còn Nhật Liên Tông tức là của ngài Nhật Liên, thì chủ trương niệm cái câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, lấy cái đó làm cái chuẩn. Thì như vậy ở tại Trung Hoa có 10 tông, ở bên Nhật Bản tối thiểu cũng có 3 tông, nhưng ở Việt Nam chỉ có 1 tông là thiền tông. Nói như vậy thì quý vị sẽ thắc mắc, như vậy thì Mật Tông và Tịnh Độ Tông ở đâu, phải không? Bây giờ tôi xin nhắc cho quý vị thấy, tuy ở Việt Nam chúng ta có tu Tịnh Độ, có tu Mật, nhưng mà không thành tông phái. Bây giờ quý vị kiếm chùa nào là chùa tổ của tông Mật Tông, chỉ giùm tôi coi. Chùa nào là chùa tổ của Tịnh Độ Tông? Không có. Mà nếu nói chùa tổ đều là chùa tu thiền không? Đó là cái đặc biệt của Việt Nam. Bây giờ tôi kể đại khái cho quý vị thấy cái điểm này. Từ thế kỷ thứ 6 thì đã có ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi sang Việt Nam truyền thiền tông. Rồi đến thế kỷ thứ 8 thì có ngài Vô Ngôn Thông truyền sang Việt Nam truyền thiền tông. Và đến thế kỷ thứ 10 thì có ngài Thảo Đường từ ở bên nước Chàm, sau khi quân ta chiếm được cái thành phố Chàm rồi thì bắt đem về đây thì trong số tù binh có ngài Thảo Đường. Thì như vậy trong các cái vị thiền sư truyền thiền tông ở Việt Nam thì chúng ta biết ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, ngài Vô Ngôn Thông, ngài Thảo Đường, rồi sau này mới có Tông Lâm Tế, Tông Tạo Động. Thì tất cả tông đó đều là thiền tông hết. Nhưng mà từ thế kỷ thứ 10 thì hai cái hệ là Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Vô Ngôn Thông coi như lãnh đạo truyền bá Phật giáo ở đất nước Việt Nam. Từ khi mà chúng ta được các nhà vua độc lập Đinh, Lê và Lý thì thời đó là thời thiền tông hẳn hoi. Thì những vị đó lãnh đạo truyền bá Phật pháp ở trên đất nước mình, người tôi gọi cái thời đó là cái thời mà Phật giáo hay là thiền tông gắn bó với đất nước. Như chúng ta thấy cái ngài Ngô Chân Lưu khi vua Đại Hành hỏi về cái vận nước thì ngài đã làm bài kệ, đã trả lời. Thì trong đó có nói rõ rằng nghĩa là tuy hiện giờ có giặc nhưng mà rồi nó sẽ lui, để giải thích cho ngài biết, nhà vua biết không phải lo lắng. Rồi kế thiền sư ngài Khuôn Việt Thái Sư là những người đã gầy dựng giúp đỡ cho đất nước Việt Nam rất là rõ ràng. Rồi sau nữa là ngài Vạn Hạnh. Thì như vậy kể từ đời Đinh, đời Lê cho tới đời Lý, các vị thiền sư là người đứng ra lo lắng giúp đỡ cho chính quyền hiện thời lập nên một nước có phân hiến hẳn hoi. Thì như vậy mới thấy rằng thời đó đất nước ta vừa là